Xin mời chúng ta cùng sửa soạn giờ học Kinh Thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúa đã ban cho chúng con ngôi lời của Chúa đến làm người ở giữa chúng con. Và Ngài mang những chân lý từ Thiên Chúa Ba Ngôi đến với nhân loại. Để lời của Ngài là lời hằng sống, soi dẫn đường cho chúng con đi. Và chúng con cũng được nên một với Ngài nhờ các bí tích rửa tội, đặc biệt là mình máu của Chúa, để chúng con được nên một với Chúa Giêsu mà thực hiện đúng thánh ý của Cha. Chúa tạo dựng chúng con cho Chúa, cho nên khi chúng con thực hiện đúng thánh ý của Chúa Cha thì chúng con được bình an hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa để chúng con làm đúng thánh ý của Chúa nhờ kết hiệp nên một với Chúa Giêsu Kitô, con chí ái của Cha. Amen. Và giờ đây tất cả chúng ta cùng hướng về Chúa để cầu xin Chúa thần đến tràn đầy tâm hồn chúng ta.
Thánh thần con xin ngự đến. Tôn con đã mong chờ Ngài, suối nguồn thân ân hiền xuống, này dương giang xin Ngài trôi mới. Ngài ơi xin Ngài hành trên, chiếu sáng thế gian u mê, tôi tâm. Ngài ơi xin Ngài hành trên, hiến linh. Ngài ơi lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lầy, sống sao nên người cho Chúa chứng nhân tình yêu.
Xin mời chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh chương 5, sách Xuất Hành chương 5, ở trang 117. Sau khi Môi-se và A-rôn gặp nhà vua Pha-rô, thì vua không có cho họ ra đi, nhưng mà còn bắt họ làm nhiều hơn nữa. Và khi bắt họ làm nhiều hơn nữa mà không có cung cấp rơm, cung cấp những đồ để mà nung gạch, bắt họ phải tự đi tìm đồ nung gạch cho công việc họ vất vả hơn, và số gạch vẫn phải giao cho đủ số. Cho nên chúng ta thấy từ câu số 6 chương 5, ngày hôm đó Pharaoh ra lệnh cho các ông cai và ký lục đừng cung cấp rơm cho dân để làm gạch như trước nữa, nhưng phải tự mình đi lượm rơm mà làm. Cứ bắt chúng phải nộp đủ số gạch như chúng vẫn làm trước đây, đừng giảm bớt chi cả. Chúng là quân lười biếng, vì thế mà chúng hô lên, nào chúng ta đi tế lễ Thiên Chúa chúng ta, phải giao cho bọn người ấy những công việc thật nặng nhọc để chúng lo làm mà khỏi chú ý vào những lời dối trá. Đó là cái cách mà ngày xưa người ta bắt lao động nặng nhọc. Và khi người ta lao động nặng nhọc thì buổi tối về mệt quá mệt mỏi chỉ lăn ra mà ngủ thôi, không còn tính toán chuyện mà chống lại những người cầm quyền nữa. Vì đó là cái kế hoạch của Pharaoh. Và những kế hoạch đó người ta vẫn áp dụng cho bao nhiêu cái trại tù thời ngày hôm nay, nhất là những trại tù mà của những người độc tài, những chính phủ độc tài, thì không còn cái vấn đề nhân bản nữa, thì họ cũng dùng những cái cách thế này. Và Môi-se đã gặp cái chính sách này của Pha-rô, và dân chúng dĩ nhiên là phản đối và mất đi cái niềm tin vào Môi-se, vì xin đã không được gì rồi mà lại bị phải nộp đủ số gạch mỗi ngày và bị hành hạ, bị đánh đập, và chắc chắn là dĩ nhiên là rất là vất vả may ra mới đủ cái số gạch phải vừa làm gạch mà vừa phải đi tìm những cái vật liệu mà nung gạch nữa, thì nó vất vả gấp đôi. Và chúng ta đọc qua câu 19, chúng ta thấy dân nó than trách: các ký lục của con cái Israel thấy mình ở trong hoàn cảnh khó xử khi người ta bảo họ không được bớt số gạch phải làm, ngày nào phải đủ số ngày đó. Ra khỏi đền Pharaoh, họ gặp ngay ông Môsê và ông Aaron đang đứng chờ họ. Họ nói với hai ông: xin Đức Chúa chứng giám và xét xử cho các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng ghét trước mặt Pharaoh và bề tôi của vua. Thật các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi. Ông Môsê hướng về Đức Chúa và thưa: lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pharaoh để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả. À, là Môsê lại cầu nguyện với Chúa, và lần này cầu nguyện là than trách Chúa. Là tại sao Chúa lại để xảy ra như vậy? Và Đức Chúa trả lời sao? Qua chương 6, câu 1. Đức Chúa phán với Môsê: giờ đây ngươi sắp thấy điều ta làm cho Pharaoh. Bị áp bức của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ phải thả cho họ đi. Bị áp bức của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi nước. Đó là cái lời Chúa hứa như vậy. Nhưng mà trước khi mà Chúa làm, thì dĩ nhiên cái sự cứng lòng của Pharaoh đó là chuyện bình thường. Cũng giống như chúng ta đang làm tiền, đang làm đủ cách để có nhiều tiền, mà bảo chúng ta bỏ tất cả để đi cầu nguyện, dĩ nhiên chúng ta phản đối ngay lập tức. Nhưng mà khi mà sắp chết tới nơi rồi, còn 5 phút nữa chết thì cũng phải bỏ thôi. Cũng đâu có mang theo được đâu. Khi chúng ta thấy mình bất lực trước cả cái chết của mình, và thấy rõ cái cùng đích của mình không phải là làm cho thật nhiều tiền, mà cùng đích của mình chính là sự kết hiệp với Chúa, là đứng đã tạo dựng nên mình. Còn tất cả những mọi thứ của trần gian chỉ là phương tiện. Và khi mình đặt cái vấn nạn ở nơi tiền bạc hoặc là nơi địa vị của trần gian, thì chính nó điều khiển chúng ta. Khi mà người ta tranh đấu bất bạo động chẳng hạn, của ông Gandhi chẳng hạn, ông ta không cần cộng tác với người Anh nữa. Không mua muối của người Anh bán, không có làm cái gì cho người Anh nữa. Thì dĩ nhiên người Anh thấy cũng chẳng có lợi gì cho họ hết. Bán đồ thì họ không mua, mà bây giờ áp bức họ mãi thì họ không có chịu làm gì hết. Mà cùng lắm mà giết họ, mà giết chết hết họ rồi, thì người Anh cũng đâu có lợi gì đâu. Cho nên cuối cùng, dù có ra tù, vô tù bao nhiêu lần, Gandhi của Ấn Độ cũng không có một bạo lực, cũng không có giết người, không có cần vũ khí gì hết. Ông ta chỉ nói lên tiếng nói về quyền lợi của người dân Ấn Độ thôi. Thì cuối cùng ông ta được tự do và trở nên cái người lãnh đạo trong một cái đất nước Ấn Độ tự do mà người Anh sau đó đã trao trả lại. Ở Pharaoh ngày xưa cũng vậy, họ áp bức tối đa. Và dĩ nhiên là vì cái khôn ngoan của người ta là cũng để cho người ta sống, nhưng mà bắt họ nộp đủ số gạch để xây cất đền đài của nhà vua. Khi mà Môi-se đến thì họ mới bị áp bức cao hơn nữa, là bắt phải vừa đi kiếm vật liệu, vừa phải nung gạch cho đủ vật liệu để đốt, để nung lò. Công việc lên gấp đôi và bị áp bức như vậy. Thì dĩ nhiên là họ không chống được Pharaoh thì sẽ chống lại Môi-se. Và Môi-se phải kêu cầu lên Chúa. Nếu mà họ phản đối cách tiêu cực là bất bạo động, không có làm gì hết, thì nhà vua cũng phải nhượng bộ cho họ một phần. Bởi vì có giết hết họ thì chỉ mất nhân công của nhà vua thôi. Họ tuyên bố họ sẵn sàng họ làm, nhưng mà với điều kiện là cung cấp đủ cho họ. Nên ở đây chúng ta chỉ muốn nói tới là nhà vua dĩ nhiên là cũng không muốn mất cái lợi cho mình. Mấy trăm ngàn dân đang làm nô lệ cho mình, đang làm không công cho mình. Tội gì mà bỏ họ đi để mình mất đi một số nhân công lớn như vậy để cho dân ra đi. Nhưng mà Chúa hứa là sẽ cho những cái sự kiện của Chúa làm ra để cho Pharaoh thấy có một bàn tay mạnh mẽ hơn Pharaoh. Pharaoh đầy quyền lực của trần gian đi nữa, nhưng mà rồi khi mà đụng tới mạng sống của con ông ta thì ông ta cũng phải lo tới mạng sống của ông, và ông ta phải đuổi dân đi. Thì cho rồi từ câu 2 của chương 6 này thì người ta đưa tới một cái trình thuật khác về Môsê, một cái trình thuật để cho chúng ta thấy là cuộc sống của một cuộc đời của Môsê 120 tuổi, và Môsê 40 tuổi rời Ai Cập rồi đi vào sa mạc Madian, ở đó 40 năm. 80 tuổi thì ông đã được gặp gỡ Chúa và trở về Ai Cập để đưa dân đi, và đi trong sa mạc 40 năm. 120 tuổi thì ông chết trên núi Nebo. Thì chúng ta đọc qua để thấy người ta có một cái nguồn tài liệu khác để ghi những cái gia phả của Môsê, và đưa tới cái tiến trình về 10 cái phép lạ phía sau. Chúng ta sẽ đọc ở chương 7. Thì chúng ta đọc lướt qua cái phần này để chúng ta biết được có một cái gia phả của Môsê mà người ta muốn trình bày cho chúng ta, và công việc mà Chúa gọi Môsê. Mời đọc từ câu 2. Thiên Chúa phán với Môsê: Ta là Đức Chúa, ta đã hiện ra với Abraham, Isaac và Jacob với tư cách là Thiên Chúa toàn năng, nhưng ta đã không cho họ biết danh của ta là Đức Chúa. Ta lại còn lập giao ước của ta với họ để ban cho họ đất Canaan là đất khách quê người, nơi họ sống như những khách lạ. Chính ta đã nghe thấy tiếng rên xiết của con cái Israel đang bị người Ai Cập bắt làm nô lệ, và ta đã nhớ lại giao ước của ta. Vì vậy, ngươi hãy nói với con cái Israel: Ta là Đức Chúa, ta sẽ cứu các ngươi khỏi phải làm việc khổ sai cho người Ai Cập, sẽ giải thoát các ngươi khỏi làm nô lệ chúng. Ta sẽ giơ cánh tay dùng uy quyền mà chuộc các ngươi lại. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân riêng của ta, và đối với các ngươi, ta sẽ là Thiên Chúa. Các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Chúa, là Thiên Chúa các ngươi, đấng cứu các ngươi khỏi phải làm việc khổ sai cho người Ai Cập. Ta sẽ đưa các ngươi vào miền đất mà ta đã giơ tay thề sẽ ban cho Abraham, Isaac và Jacob. Ta sẽ ban đất ấy cho các ngươi làm sở hữu. Ta là Đức Chúa. Ông Môsê nói thế với con cái Israel, nhưng họ không nghe ông Môsê vì ách nô lệ quá nặng nề làm cho họ kiệt sức. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy đi nói với Pharaoh vua Ai Cập để vua ấy thả con cái Israel ra khỏi nước. Nhưng ông Môsê thưa trước nghe Đức Chúa: Chúa coi, con cái Israel đã không nghe con, làm sao Pharaoh lại nghe con? Một người ăn nói không được dễ dàng. Đức Chúa phán với Môsê và ông A-rôn: Truyền cho hai ông đến gặp con cái Israel và gặp Pharaoh vua Ai Cập để đưa con cái Israel ra khỏi nước Ai Cập. Gia phả ông Môsê và A-rôn. Đây là cái thống kê những cái tên để ghi ra cái bảng gia phả. Đây là những người làm đầu các gia tộc của họ: con cái ông Ru-ven, trưởng nam của Israel, Canốc, Balu, Kết-rôn, Cát-ni. Đó là thị tộc của Ruven. Con cái ông Simeon: Yermuen, Yamin, Ohad, Yakin, Soka, Saul, con của người đàn bà Canaan. Đó là các thị tộc của ông Simeon. Đây là tên của con cái ông Levi theo thứ tự trước sau: Gerson, Kohath, Merari. Ông Levi sống được 137 tuổi. Con cái của Gerson, Libni và Simmi với các thị tộc của họ. Con cái ông Cơ Hát, Adam, Bitha, Khép-rôn và Út-diên. Ông Cơ Hát sống được 133 tuổi. Con cái ông Merari, Makli và Musi, đó là các thị tộc của ông Levi theo thứ tự trước sau. Ông Aram lấy cô mình là bà Jochebed làm vợ. Bà đã sinh được cho ông hai người con là ông Aaron và ông Môsê. Ông Amram sống được 137 tuổi. Con cái ông Bitha, Korach, Nefet và Jitri. Con cái ông Úc Diên, Misael, Ensafan và Sipiri. Ông Aaron lấy bà Eliezeva làm vợ. Bà là con gái ông Aminadab và là em gái ông Nachshon. Bà đã sinh được cho ông mấy người con, Nadab, Abihu, Elazar và Ithamar. Con cái ông Korach, Asia, Enkara, Abiasaph. Đó là thị tộc của dòng họ Korach. Ông Elazar, con ông Aaron, lấy một trong những người con gái của ông Putien làm vợ. Bà đã sinh được cho ông một người con là Bin khác. Đó là những người làm đầu các gia tộc Levi với các thị tộc của họ. Chính các ông Aaron và Moses đã được nghe Đức Chúa phán bảo: hãy đem con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập theo binh ngũ của chúng. Chính các ông Moses và Aaron đã nói với Pharaoh vua Ai Cập để đem con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Đó là người ta muốn đưa cái gia phả của Moses nói chi tiết hơn. Dĩ nhiên là nó không có ghi, họ không cách nào ghi đầy đủ hết. 400 năm mà ghi một số ít, một con số gọi là tượng trưng để thấy đặc biệt là chú ý về cái chi tộc Levi, mà sau này chi tộc Levi là chi tộc phục vụ cho bàn thờ của Chúa tại đền thánh Jerusalem. Trình phục tiếp về việc Thiên Chúa gọi Môsê. Vào ngày Đức Chúa phán với Môsê và đất Ai Cập, Đức Chúa phán với Môsê: ta là Đức Chúa, ngươi hãy nói lại với Pharaoh vua Ai Cập tất cả những gì ta nói với ngươi. Ông Môsê thưa trước nhan Đức Chúa: Chúa coi, con là người ăn nói không được dễ dàng, làm sao Pharaoh nghe con? Đức Chúa phán với Môsê: coi này, ta làm cho ngươi nên một vị thần đối với Pharaoh, còn Aaron anh ngươi sẽ là ngôn sứ của ngươi. Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì ta truyền cho ngươi, và Aaron anh ngươi sẽ nói lại với Pharaoh để vua ấy thả con cái Israel ra khỏi nước của vua. Nhưng ta sẽ làm cho Pharaoh ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu lạ điềm thiên tại nước Ai Cập. Pharaoh sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai Cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của ta là dân ta, con cái Israel ra khỏi nước Ai Cập. Bây giờ người Ai Cập sẽ biết rằng ta là Đức Chúa khi ta giương cánh tay chống lại người Ai Cập và đưa con cái Israel ra khỏi nước chúng. Ông Môsê và ông Aaron làm như Đức Chúa đã truyền cho các ông. Các ông đã làm như vậy. Ông Môsê được 80 tuổi, còn ông Aaron 83 khi các ông đến nói với Pharaoh. Thì đó là cái gia phả mà người ta muốn trình bày để cho chúng ta hiểu được về Môsê và Aaron. Và từ đó Môsê và Aaron đi vào gặp Pharaoh. Là cái này là một cái trình thuật để cho chúng ta thấy 10 cái phép lạ mà Chúa dùng tay của hai ông để thực hiện. Vì chắc chắn là Pharaoh không có bao giờ ra đi, cho dân ra đi được hết, nếu mà không có những phép lạ xảy ra và cái quyền năng của Thiên Chúa mạnh hơn Pharaoh. Không có thấy được cái sức mạnh đó thì dĩ nhiên là Pharaoh không đi. Cái điều thứ hai chúng ta thấy ở trong này, dầu là nói Thiên Chúa phạt, cái tiến trình người ta ở trong này, người ta thấy là Gia-vê ra lệnh, rồi Môsê và A-rôn thi hành, và kết quả tai họa đã đến. Rồi sau đó tai họa hết thì vua lại cứng lòng, cứ lẩn quẩn cái điệp khúc đó, những yếu tố đó, làm đi làm lại, để cho thấy tới lần thứ 10 Chúa luôn luôn là kiên nhẫn. Và cái cách mà trình bày của người cái vùng Trung Đông đó, mà người ta gọi là Semis, là cái vùng Trung Đông này, thì cái cách họ nói là họ nói theo cái kiểu rất là mạnh, đào to búa lớn, giống kiểu mà Việt Nam mà hay mà cha mẹ trong nhà đó mà chửi con cái, mẹ thì nói với đứa con nè, tao đánh chết cha mày, hay là tao đánh chết mẹ mày. Đó là những cái câu mà nói theo cái kiểu đao to búa lớn mà nói tới cái độ đó. Nhưng mà thực sự mẹ mà nói với mấy đứa con là tao đánh chết cha mày thì đâu dám là đánh chết cha của nó đâu. Đánh chết cha nó thì mẹ nó ở quá sao? Cho nên đó là những cái cách người ta nói, cũng như ở trong cái vùng Trung Đông, cái cách đó họ nói một cách mạnh mẽ để mà diễn tả một cái sức mạnh hơn, cao hơn, và nó kinh khủng hơn. Cũng giống như khi mà Chúa Giêsu nói phải dứt khoát với tội lỗi, ai nhìn xem người nữ mà muốn phạm tội với họ thì thà móc mắt đi, để còn một mắt mà được vào nước trời còn hơn là có hai mắt. Đó là cách nói để cho chúng ta biết là phải tuyệt đối dứt khoát với tội lỗi, đến độ giống như móc mắt vậy. Thà mình mù, mình chột mắt, mình mù mà được vào nước trời còn hơn là có hai mắt mà đi xuống hỏa ngục đời đời. Thì cách người của vùng Trung Đông người ta nói theo cái cách đó. Chúng ta hiểu cách đó cũng như tiếng Việt của chúng ta, người ta nói một cách nó quá cái sự thật mà nó tỏ ra sự kinh khủng. Thì các người mà các xóm xóm này xóm kia chửi nhau, bà này bà kia chửi nhau, thì chúng ta vừa thấy là họ họ nói những danh từ đao to búa lớn nhưng phóng đại để cho mà phủ đầu người kia, nhưng mà thực tế có làm gì đâu. Chúng ta đọc ở chương 7 từ câu số 8 về cái tiến trình mà họ đi vào gặp vua Pharaoh. Đức Chúa phán với ông Môsê và Aaron, nếu Pharaoh bảo các ngươi hãy làm một phép lạ xem, thì ngươi hãy nói với Aaron, anh cầm cây gậy của anh ném xuống trước mặt Pharaoh và gậy sẽ hóa thành một con rắn to. Ông Môsê và ông Aaron liền đến với Pharaoh và làm như Đức Chúa đã truyền. Ông Aaron ném cây gậy của mình xuống trước mặt Pharaoh và bề tôi của vua, gậy hóa thành một con rắn to. Pharaoh cũng triệu các hiền sĩ và pháp sư đến, và các phù thủy Ai Cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy. Mỗi người ném cây gậy của mình và gậy hóa thành một con rắn to, nhưng gậy của ông Aaron nuốt gậy của họ. Dù vậy, Pharaoh vẫn cứng lòng không nghe ông Môsê và ông Aaron như Đức Chúa đã nói trước, để nuốt gậy của những vị thần kia, những cái pháp sư của họ. Tức là có những người từ thời đó họ đã có cái liên hệ với ma quỷ rồi. Những pháp sư, những phù thủy, họ có những cái liên hệ với ma quỷ và họ cũng làm những cái dấu lạ. Nhưng mà những dấu lạ đó vẫn ở dưới quyền của Thiên Chúa. Cho nên con rắn của cây gậy biến thành rắn thì cây gậy đó là của Aaron, thì lại con rắn của Aaron là nuốt chửng mấy con rắn của bên các phù thủy kia. Thì chúng ta thấy có một cái thế giới của bóng tối ngay từ thời xưa rồi. Người ta cũng liên hệ và cầu khẩn với ma quỷ. Và dĩ nhiên ma quỷ nó tác động nhiều thứ lắm. Nó tác động vừa làm cho người ta xây dựng cái đất nước theo ý của họ, theo cách của ma quỷ, để được quyền lực, tiền bạc, vật chất, và cũng làm bao nhiêu cái điều ác khác. Và nó chỉ dẫn người ta, và nhất là làm cho người ta không tìm ra một Thiên Chúa đích thực ở đâu, mà chỉ có chạy tới những phù phép của họ, thì để cho họ cho thuốc, cho cái này cái kia theo ý của họ, và cuối cùng tin vào những phù thủy. Và những cái hiện tượng của các phù thủy đó nó vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay, chứ không phải là chỉ có ngày xưa đâu. Ngày hôm nay cũng vẫn có những người làm những cái nghề của phù thủy, và nhất là đi vào trong bói toán. Người ta thích dùng cái sức mạnh của ma quỷ, và từ trong 3-4 ngàn năm trước người ta cũng đã có những cái tiến trình đó. Những nhóm phù thủy và những người tin vào bói toán đồng bóng mà nhờ sức mạnh của ma quỷ. Cho nên các phù thủy vẫn làm những cái phép lạ đó được, nhưng mà chúng ta thấy là họ chỉ làm tới cái mức độ mức thứ hai thôi, tới phép lạ thứ ba là họ không làm được nữa, và phép lạ của Chúa vẫn cao hơn, mạnh hơn. Chúng ta đọc phép lạ đầu tiên, nước biến thành máu ở trên toàn dân Ai Cập. Câu 14, Đức Chúa phán với Môi-se, lòng Pha-rôn nặng nề cứng cỏi, vua không chịu thả cho dân đi. Ngươi hãy đến nói với Pha-rôn lúc sáng sớm, khi nhà vua ra mé nước, hãy đứng chờ để đón vua ở bờ sông Nin. Hãy cầm trong tay cây gậy đã biến thành rắn. Ngươi sẽ nói với vua ấy, Đức Chúa, Thiên Chúa của người Hi-bri đã sai tôi nói với bệ hạ, hãy thả dân ta ra để chúng đi thờ phượng ta trong sa mạc. Nhưng cho đến bây giờ bệ hạ đã không nghe. Đức Chúa phán thế này, cứ dấu này các ngươi sẽ biết ta là Đức Chúa. Tôi sẽ dùng cây gậy đang cầm trong tay mà đập nước sông, và nước sẽ hóa thành máu. Cá dưới sông sẽ chết, sông sẽ ra hôi thối, và người Ai Cập sẽ không thể uống nước sông được nữa. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy nói với A-rôn, anh cầm lấy gậy của anh và giơ tay lên trên mặt nước của Ai Cập, trên các sông ngòi, kinh rạch, hồ ao của nó, trên tất cả những chỗ có nước, và nước sẽ hóa thành máu. Trong cả nước Ai Cập, chỗ nào cũng có máu, trong thùng gỗ cũng như vại đá. Ông Môi-se và ông A-rôn làm như Đức Chúa đã truyền. Ông A-rôn giơ gậy lên và đập nước sông trước mặt Pharaoh và bề tôi của nhà vua. Tất cả nước sông liền biến thành máu. Cá dưới sông bị chết. Sông ra hôi thối và người Ai Cập không thể uống nước sông được nữa. Trong cả nước Ai Cập, chỗ nào cũng có máu. Nhưng các phù thủy Ai Cập cũng dùng phù phép của mình mà làm như vậy. Lòng Pharaoh vẫn chai đá, vua không nghe hai ông như Đức Chúa đã nói trước. Pharaoh trở về cung điện và cả đến chuyện đó vua cũng không thèm bận tâm. Tất cả người Ai Cập đào đất ở gần sông để tìm nước uống vì không thể uống nước sông. 7 ngày đã trôi qua sau khi Đức Chúa giáng họa trên sông Nin. Đó là cái phép lạ về máu, nước biến thành máu, và các phù thủy cũng làm được những điều đó. Rồi chúng ta thấy cái phép lạ về ếch nhái. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy đến gặp Pha-rôn và nói với vua. Đức Chúa phán thế này, hãy thả dân ta ra để họ đi thờ phượng ta. Nếu ngươi không chịu thả cho họ đi, thì này ta sẽ dùng nạn ếch nhái mà đánh phạt toàn thể lãnh thổ của ngươi. Sông Nin sẽ nhung nhúc ếch nhái, chúng sẽ ngoi lên, nhảy vào cung điện ngươi, vào phòng ngủ của ngươi, nhảy lên giường ngươi, vào nhà bề tôi của ngươi và nhà dân ngươi. Nhảy vào lò, vào cối nhồi bột của ngươi. Ếch nhái sẽ leo lên thân thể ngươi, thân thể dân ngươi và mọi bề tôi của ngươi. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy nói với A-rôn, anh hãy cầm gậy giơ tay trên sông ngòi và hồ ao, làm cho ếch nhái ngoi lên trên mặt đất Ai Cập. Ông A-rôn giơ tay trên mặt nước của Ai Cập và ếch nhái ngoi lên, lan tràn khắp đất Ai Cập. Các phù thủy dùng phép của mình cũng làm được như thế. Họ làm cho ếch nhái ngoi lên trên đất Ai Cập. Pharaoh mới triệu tập Môi-se và A-rôn đến và bảo, hãy cầu xin Đức Chúa đuổi ếch nhái đi xa ta và dân ta, rồi ta sẽ thả dân ra để chúng đi tế lễ Đức Chúa. Ông Môi-se thưa với Pharaoh, xin cho tôi được hân hạnh biết khi nào tôi phải cầu xin cho bệ hạ, cho bề tôi và dân của bệ hạ, để ếch nhái rời khỏi bệ hạ và cung điện, mà chỉ còn ở lại trong sông Nin. Vua trả lời, ngày mai. Ông Môi-se nói, sẽ xảy ra như lời bệ hạ xin, để bệ hạ biết là chẳng có ai bằng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi. Ếch nhái sẽ đi xa bệ hạ và cung điện, xa bề tôi và dân của bệ hạ và cả, và sẽ chỉ còn ở lại trong sông Nin. Ông Môi-se và ông A-rôn ra khỏi cung điện Pha-rôn. Ông Môi-se kêu lên Đức Chúa về đàn ếch nhái, người đã gây ra để hại Pha-rôn. Đức Chúa đã làm như lời Môi-se xin, và ếch nhái chết trong nhà, ngoài sân và ngoài đồng. Người ta thu lại từng đống và đã cả xứ nặc mùi hôi thối. Thấy tạm yên, lòng Pharaoh lại ra nặng nề, cứng cỏi. Vua không nghe lời các ông như Đức Chúa đã nói trước. À, vua biết trước là khi nào hết tai nạn thì ông ta sẽ đổi ý liền. À, và chúng ta thấy nó liên tục như vậy. Mà hai cái phép lạ đầu tiên thì các phù thủy đã làm được. Nhưng bắt đầu phép lạ thứ ba trở đi thì các phù thủy không có làm được nữa. À, để cho ông ta thấy cái sức mạnh của ma quỷ nó có những phù phép, nhưng mà nó có một cái giới hạn, chứ không có, không phải là nó như bằng quyền Thiên Chúa được. Nó chẳng có cái gì để cho hết, nhưng mà nó là những thiên thần từ ngàn xưa rồi, nhưng mà nó phạm tội cho nên bị phạt thành ma quỷ, chứ nó là những thiên thần sáng láng trước đây. À, và nó có khả năng để làm tới mức độ đó thôi, cần không có thể đi xa hơn. Và dĩ nhiên là có những người tin vào ma quỷ, nhờ sức mạnh của ma quỷ để đạt được một cái quyền lực nào đó về tiền bạc, về địa vị chính trị, như trong triều đình của Pharaoh, người ta sử dụng dùng các ông phù thủy này. Chuyện thứ ba là phép lạ thứ ba là muỗi. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy nói với A-rôn, anh hãy giơ gậy lên rồi đập xuống bụi đất cho nó biến thành muỗi trong khắp đất Ai Cập. Hai ông đã làm như thế, ông A-rôn giơ tay cầm gậy lên rồi đập xuống bụi đất, bụi dưới đất, liền có muỗi trên thân thể người ta và thú vật, tất cả bụi dưới đất biến thành muỗi trong khắp đất Ai Cập. Các phù thủy dùng phù phép của mình cũng làm như thế để bắt muỗi phải ra khỏi đất Ai Cập, nhưng không được. Đó là chúng ta thấy là tới cái mức độ này thì họ không có làm được nữa rồi. Muỗi cứ lại trên thân thể người ta và thú vật. Các phù thủy thưa Pharaoh, đó là ngón tay của Thiên Chúa. Nhưng lòng Pharaoh vẫn chai đá và vua không nghe hai ông như Đức Chúa đã nói trước. Rồi phải đến phép lạ thứ tư. Đức Chúa phán với Môi-se, sáng mai hãy dậy sớm và đến đứng trước mặt Pharaoh. Này, vua ấy sẽ ra mé nước. Ngươi sẽ nói với vua, Đức Chúa phán thế này, hãy thả dân ta ra để chúng đi thờ phượng ta. Nếu ngươi không thả cho dân ta đi, thì này ta sẽ thả ruồi nhặng xuống trên ngươi và bề tôi ngươi, trên dân và cung điện của ngươi. Nhà cửa Ai Cập sẽ đầy ruồi nhặng, ngay cả đất đai nơi chúng ở cũng thế. Nhưng trong ngày ấy ta sẽ chừa ra đất Gô-sen là nơi dân ta đang ở, để nơi đó không có ruồi nhặng, và để ngươi biết rằng ta là Đức Chúa đang ngự giữa đất này. Ta sẽ phân biệt dân của ta với dân của ngươi. Nội ngày mai sẽ có dấu lạ đó. Và Đức Chúa đã làm như thế. Một đám ruồi nhặng đen nghịt kéo vào cung điện Pharaoh, vào nhà cửa bề tôi của vua và toàn cõi đất Ai Cập. Cả đất ấy bị ruồi nhặng tàn phá. Pharaoh liền triệu ông Môi-se và ông A-rôn đến và bảo, các ngươi cứ việc đi tế lễ Thiên Chúa của các ngươi ngay trong đất này. Ông Môi-se trả lời, không nên làm như thế. Những gì chúng tôi tế dân Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi đều ghê tởm đối với người Ai Cập. Và nếu chúng tôi tế dân trước mắt người Ai Cập, những gì là ghê tởm trước mắt họ, thì làm sao họ lại không ném đá chúng tôi được? Chúng tôi sẽ đi 3 ngày đường để vào sa mạc tế lễ Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi, như người phán với chúng tôi. Pharaoh nói, ta sẽ thả các ngươi ra để các ngươi đi tế lễ Đức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi trong sa mạc. Chỉ có điều là không được đi xa quá. Các ngươi hãy cầu cho ta. À, bây giờ là biết bảo cầu nguyện cho ta. Ông Môi-se thưa, khi ra khỏi nơi đây tôi sẽ cầu Đức Chúa. Ngày mai ruồi nhặng sẽ rời khỏi bệ hạ, khỏi bề tôi và dân của bệ hạ. Có điều là xin bệ hạ đừng phỉnh gạt hoài, không chịu thả dân ra để họ đi tế lễ Đức Chúa. Ông Môi-se ra khỏi cung điện Pharaoh và khẩn cầu Đức Chúa. Đức Chúa đã làm theo lời Môi-se xin. Người khiến ruồi nhặng rời khỏi Pharaoh, khỏi bề tôi và dân của vua, không sót lại con nào. Nhưng cả lần này nữa, lòng Pharaoh vẫn nặng nề cứng cỏi, vua không thả dân đi. Hết tai nạn rồi, thì cái lời hứa của mình cũng bỏ đi, là quên ngay lập tức, là tính chuyện khác. Đó là chuyện bình thường trong đời sống của chúng ta. Chúng ta gặp khó khăn đi vượt biên, sắp chết tới nơi thì chúng ta sẽ cầu nguyện hết lòng. Và nếu mà đạt được Chúa cứu thoát khỏi nữa, thì khi vào đất liền được vài ba bữa, rồi khi sang tới Mỹ chúng ta mê tiền bạc, đi làm mãi cuối cùng chúng ta không có giờ cho Chúa nữa. Đó là cái chuyện thường xuyên xảy ra cho chúng ta, chứ không phải riêng gì cái ông Pharaoh đâu, mà cả chúng ta cũng vậy. Chuyện thứ năm là ôn dịch, càng ngày nó càng nặng hơn. Từ cái chuyện ếch nhái, những muỗi ruồi nhặng nó tới quấy phá, nó rắc rối cho cuộc đời thôi. Nhưng mà ôn dịch thì nó đụng tới thân xác của con người. Và ung nhọt cũng vậy, mưa đá thì nó phá mùa màng. Đó là những phép lạ kế tiếp. Phép lạ thứ năm là ôn dịch. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy đến với Pha-rôn và nói với vua, Đức Chúa Thiên Chúa của người Hít-ri phán thế này, hãy thả dân ta ra để chúng đi thờ phượng ta. Nếu ngươi không chịu thả cho chúng đi mà cứ cầm giữ lại, thì này, tay của Đức Chúa sẽ giáng ôn dịch rất nặng xuống trên súc vật của ngươi ở ngoài đồng, trên ngựa, lừa, lạc đà, bò, dê và chiên cừu. Đức Chúa sẽ đối xử với súc vật của Israel khác súc vật của Ai Cập, và không có gì thuộc về con cái Israel sẽ phải chết. Và Đức Chúa ấn định thời gian người phán. Ngày mai Đức Chúa sẽ làm điều ấy trong xứ. Ngay hôm nay Đức Chúa làm điều ấy, tất cả súc vật của Ai Cập đều chết, còn con trong đàn vật của con Israel thì không con nào chết cả. Pharaoh sai người đi xem, thì này, trong đàn súc vật của Israel không con nào chết cả. Nhưng lòng Pharaoh đã ra nặng nề cứng cỏi, vua không thả cho dân đi. Nó mới có đụng tới thú vật thôi, tài sản của họ thôi, chưa đụng tới chính họ. Cái phép lạ thứ 10 mới đụng tới con trai đầu lòng. Phép lạ thứ 6 là ung nhọt. Đức Chúa phán với Môi-se và ông A-rôn, hãy bốc hai nắm mồ hóng trong lò, rồi Môi-se hãy tung lên trời trước mắt Pha-rôn. Mồ hóng đó sẽ biến thành bụi trên khắp đất Ai Cập. Trên khắp đất Ai Cập, nơi thân thể người ta và thú vật, sẽ có ung nhọt mọc lên và mưng mủ. Các ông lấy mồ hóng trong lò, rồi đến đứng trước mặt Pharaoh. Ông Môi-se tung lên trời và mồ hóng biến thành ung nhọt, rồi mưng mủ nơi thân thể người ta và thú vật. Các phù thủy không đứng nổi trước mặt ông Môi-se vì ung nhọt mọc đầy mình các phù thủy cũng như mọi người Ai Cập. Nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pharaoh ra chai đá, nên vua ấy không nghe lời các ông như Đức Chúa đã nói trước với ông Môi-se. Từ đụng tới thú vật về ôn dịch, rồi tới bây giờ ung nhọt đụng tới con người và cả thú vật, rồi tới mưa đá thì phá mùa màng. Và thứ bảy, Đức Chúa phán với Môi-se, sáng mai ngươi hãy dậy sớm và đến trước mặt Pharaoh, ngươi sẽ nói với vua ấy, Đức Chúa Thiên Chúa của người Hít-ri phán thế này, hãy thả dân ta ra để chúng đi thờ phượng ta, vì lần này chính ta sẽ giáng mọi tai ương xuống trên ngươi, trên bề tôi và dân ngươi, để ngươi biết rằng trên khắp mặt đất không có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta ra tay dùng dịch hạch mà đánh phạt ngươi và dân ngươi, thì dân ngươi sẽ biến khỏi mặt đất. Nhưng sở dĩ ta còn cho ngươi sống là để ngươi nhìn thấy sức mạnh của ta và để thiên hạ loan truyền danh ta trên khắp mặt đất. Nếu ngươi cứ chống lại dân ta, không thả cho chúng đi, thì đây, ngày mai vào giờ này ta sẽ cho mưa đá rất nặng như chưa từng có ở Ai Cập từ ngày dựng nước cho đến bây giờ. Vậy ngay bây giờ ta sẽ sai ngươi, người dẫn vào nơi trú ẩn súc vật của ngươi và tất cả những gì thuộc về ngươi đang ở ngoài đồng. Bất cứ người hay thú vật nào ở ngoài đồng mà không đem vào nhà thì mưa đá rơi xuống, người ấy, vật ấy sẽ chết. Chú làm mà chú báo trước. Báo trước để cho họ thấy cái quyền năng của Thiên Chúa, và báo trước cho họ để họ lo và vô nhà, rồi đưa súc vật vô nhà, nếu không là tất cả sẽ chết hết. Trong số các bề tôi Pharaoh, ai kính sợ lời Đức Chúa thì đưa tôi tớ và súc vật vào nhà để trú ẩn, còn kẻ không quan tâm đến lời Đức Chúa thì để tôi tớ và súc vật ở lại ngoài đồng. Đức Chúa phán với Môi-se, hãy giơ tay lên trời và làm cho mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai Cập, trên người ta, trên thú vật và mọi cỏ cây ngoài đồng tại đất Ai Cập. Ông Môi-se giơ gậy lên trời và Đức Chúa làm cho sấm vang lên và mưa đá rơi xuống, sét đánh xuống mặt đất và Đức Chúa làm cho mưa đá rơi xuống trên đất Ai Cập. Đã có mưa đá và lửa lé ra giữa mưa đá. Mưa đá rất nặng, như chưa từng có trên khắp đất Ai Cập kể từ khi chúng thành một dân. Trên khắp đất Ai Cập, mưa đá đã tàn phá tất cả những gì đang ở ngoài đồng, từ người cho đến thú vật. Mưa đá cũng tàn phá mọi cỏ cây ngoài đồng và bẻ gãy mọi cây cối ngoài đồng. Chỉ có đất Gô-sen, nơi con trái Israel ở, là không có mưa đá. Pharaoh sai người triệu ông Môsê và ông A-rôn đến và nói với các ông: lần này chính ta có tội. Đức Chúa là đấng công chính, còn ta và dân ta đều lầm lỗi. Hãy khẩn cầu Đức Chúa đi, sấm sét và mưa đá, như thế là đủ rồi. Ta sẽ thả các ngươi ra và các ngươi sẽ không còn phải ở lại lâu hơn nữa. Ông Môsê nói với vua: khi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên khẩn cầu Đức Chúa, sấm sẽ ngưng và mưa đá sẽ tạm, để bệ hạ biết là cõi đất thuộc về Đức Chúa. Nhưng tôi biết rằng cả bệ hạ lẫn bề tôi của bệ hạ vẫn chưa kính sợ Đức Chúa. Cây gai, lúa mạch bị tàn phá vì lúa mạch đã lên dế, cây gai đã trổ bông, còn lúa mì, lúa miếng không bị tàn phá vì mọc muộn hơn. Ông Môsê ra khỏi cung điện Pharaoh và rời bỏ thành. Ông giơ tay lên khẩn cầu Đức Chúa, sấm và mưa đá ngưng, còn mưa cũng tạnh trên mặt đất. Ông Pharaoh thấy mưa đã tạnh và mưa đá cũng như sấm đã ngưng thì lại phạm tội. Lòng vua và lòng bề tôi của vua lại ra nặng nề cứng cỏi. Lòng Pharaoh vẫn chai đá và vua không thả cho con cái Israel đi. Nhưng Đức Chúa đã dùng ông Môsê mà nói trước. À, Chúa biết trước cái sự cứng lòng của con người. Nhưng mà Chúa không có stop họ đâu. Chúa vẫn cho họ tự do. Và con người có cái trách nhiệm về sự cứng lòng của mình. Vì sự cứng lòng của mình không nhận sự bảo vệ của Chúa. Mình không tin những bài tôi của vua Pharaoh, những người nào tin thì đưa súc vật và các tôi tớ vô nhà thì không bị gì hết. Còn những người họ không tin vào lời Chúa thì dĩ nhiên là họ cứ ở ngoài đồng thì mưa đá xuống, bị ảnh hưởng cả cái thiệt hại rất là lớn. Chẳng hạn như trận mưa đá ở tiểu bang Arkansas mà cách đây mấy năm, khoảng năm 2008, những cục đá rất là to, to như trái chanh, chứ không phải là mưa nhỏ nhỏ xuống nó tan, rồi gặp gió rất là lớn. Những viên đá đó cùng với gió thổi rất mạnh vào các cái cửa sổ, là nó bể cửa sổ luôn. Kính xe đậu là rớt xuống là bể hết. Nó bị rất là nặng nề, chứ không phải bị thường. Lúc đó mới hiểu được là những trận mưa đá cũng đã từng xảy ra ở Ai Cập. Mà những cái viên đá rất là to, to như trái chanh. Và đó là chuyện lạ lùng. Có những cái trận mưa đá nó lớn và nó thiệt hại. Không phải là ít. Và đã từng đã xảy ra. Thì những người nào tin thì họ thay đổi. Và Chúa đi từng bước một. Chứ Chúa không có đi thẳng vào cái sự sống người ta. Từ nước hóa thành máu ở sông Ninh cho tới ruồi nhặng hoặc là ôn dịch trên súc vật. Và cuối cùng ung nhọt trên người và súc vật. Và mưa đá thì ai tin thì đi vào nhà thì không bị. Mà ở ngoài thì dĩ nhiên nó rớt xuống trúng đầu thì bị lỗ đầu và bầm người. Và nếu mà đi lâu ở ngoài trời nữa thì có thể bị chết vì trận mưa đá nó quá nặng. Như là người ta ném đá vào người mình vậy. Vì nó đi cùng với gió mạnh nữa, nó đập vào người mình. Rồi phép lạ thứ 8 là châu chấu. Chương thứ 10. Đức Chúa phán với Môsê: hãy đến với Pharaoh vì chính ta đã làm cho lòng vua ấy và lòng bề tôi của vua ấy ra nặng nề cứng cỏi, để ta thực hiện các dấu lạ này giữa dân và để ngươi thuật lại cho con cháu ngươi nghe ta đã giáng họa xuống Ai Cập làm sao, và ta đã thực hiện những dấu lạ nào giữa họ khiến các ngươi biết ta đây là Đức Chúa. Ông Môsê và ông A-rôn đến với Pharaoh và nói với vua: Đức Chúa Thiên Chúa của người Hiếp-ri phán thế này: Cho đến bao giờ ngươi vẫn không chịu hạ mình xuống trước nhan ta? Hãy thả dân ta ra để chúng đi thờ phượng ta. Nếu ngươi không chịu thả cho dân ta đi, thì đây, ngày mai ta sẽ cho châu chấu vào lãnh thổ ngươi. Chúng sẽ che kín cả mặt đất, khiến người ta không thể thấy mặt đất nữa. Chúng sẽ ăn sạch những gì còn lại sau khi thoát tay ương. Những gì trận mưa đá còn để sót lại cho các ngươi, chúng sẽ ăn sạch mọi cây cối của các ngươi mọc ngoài đồng. Cung điện của ngươi, nhà của mọi bề tôi ngươi, nhà của mọi người Ai Cập sẽ tràn ngập châu chấu. Đó là điều mà cha ông ngươi cũng như cha ông của cha ông ngươi chưa từng bao giờ thấy từ ngày có họ trên mặt đất cho đến ngày hôm nay. Rồi ông Mô-sê quay gót ra khỏi cung điện Pharaoh. Bề tôi Pharaoh thưa với vua: Tên ấy còn gieo họa cho chúng ta đến bao giờ nữa đây? Xin bệ hạ thả bọn người ấy ra để họ đi thờ phượng Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Bệ hạ chưa biết Ai Cập đang đi tới chỗ diệt vong hay sao? À, thì họ đã từng thấy nạn mưa đá, và có một số người đã tin thì họ đã họ đã đạt được. Còn những người mà không tin thì không có được, họ họ đã không có thay đổi, thì dĩ nhiên bị cái án phạt. Và qua câu số 8, người ta bảo Môi-se và ông A-rôn trở lại với Pha-rôn và vua, nói với các ông: Các ngươi hãy đi thờ phượng Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Nhưng ai sẽ đi? Ông Môi-se trả lời: Chúng tôi sẽ cùng đi với người trẻ, người già. Chúng tôi sẽ cùng đi với con trai, con gái chúng tôi, có chiên cừu, bò bê của chúng tôi. Bởi vì đối với chúng tôi, đây là một lễ kính Đức Chúa. Vua nói với các ông: Thì Đức Chúa cứ việc ở với các ngươi, xem ta có thả các ngươi và con cái các ngươi đi không. Các ngươi coi, các ngươi có những ý định xấu xa, không như thế được đâu. Bọn đàn ông các ngươi hãy đi mà thờ phượng Đức Chúa, vì đó chính là điều các ngươi yêu cầu. Rồi người ta đuổi các ông đi cho khuất mắt Pharaoh. Chúng ta thấy là họ ổng nhượng bộ cho đi, nhưng mà chỉ cho đàn ông đi thôi, còn vợ con phải để lại. Đó là cái một bước nhượng bộ. Dĩ nhiên là Môi-se không có chấp nhận rồi. Đức Chúa phán với Môi-se: Hãy giơ tay trên đất Ai Cập cho châu chấu kéo đến. Chúng sẽ bay trên đất Ai Cập mà ăn sạch cỏ cây trong xứ, tất cả những gì trận mưa đá còn để sót lại. Ông Môi-se giơ gậy lên trên đất Ai Cập, và Đức Chúa cho một luồng gió đông thổi vào đất này suốt ngày hôm đó và suốt đêm. Đến sáng thì gió đông đã đưa châu chấu vào rồi. Châu chấu bay lên trên khắp đất Ai Cập. Chúng đậu trên khắp cả lãnh thổ Ai Cập, đông vô kể. Người trước kia chưa bao giờ có nhiều châu chấu như thế, và sau này cũng chẳng có như vậy. Chúng che kín cả mặt đất, làm đen nghịt cả mặt đất. Châu chấu ăn sạch cỏ cây trong xứ, và mọi trái cây mà mưa đá còn để sót lại. Không còn một chút xanh tươi nào trên cây, trên cỏ ngoài đồng, trong khắp đất Ai Cập. Pharaoh vội triệu ông Môi-se và ông A-rôn đến và nói: Ta đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi và với các ngươi. Đấy là bắt đầu Pharaoh có cái sự hối hận và nghĩ rằng là mình đã chống lại Đức Chúa, cho nên mình đã phải chịu cái hậu quả này. Vậy giờ đây xin xá tội cho ta lần này nữa thôi, và hãy khẩn nài Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ít ra là đẩy ra ta cái tai họa chết người này. Ông Môi-se ra khỏi cung điện Pharaoh và khẩn nài Đức Chúa. Đức Chúa cho gió biển nổi lên rất mạnh, cuốn châu chấu đi và đẩy xuống biển sậy. Không còn sót một con châu chấu nào trên toàn lãnh thổ Ai Cập nữa. Nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pharaoh ra chai đá, và vua không thả cho con cái Israel đi. Cái nạn châu chấu này nó đã từng xảy ra Việt Nam cái thời của vua Tự Đức. Họ bắt đạo, rồi có những nạn châu chấu xảy ra, thì người ta thấy có những đám châu chấu mà bay như là một cái đám mây đen nghịt cả bầu trời, và nó đáp xuống cái đồng ruộng nào thì nó ăn hết tất cả những cái mùa màng ở đó. cho nên nó làm cho năm đó bị mất mùa. Rồi những điều này nó từng đã xảy ra mấy ngàn năm trước tại Ai Cập thời của Mô-xê, là 3.300 năm về trước. Rồi phép lạ thứ 9 là cảnh tối tăm. Đức Chúa phán Mô-xê, hãy giơ tay lên trời cho bóng tối bao trùm đất Ai Cập, bóng tối như sờ thấy được. Ông Mô-xê giơ tay lên trời và bóng tối dày đặc bao trùm cả đất Ai Cập trong 3 ngày. Trong 3 ngày người ta không nhìn thấy nhau và không ai rời chỗ mình được. Nhưng tất cả con cái Israel đều có ánh sáng tại nơi họ ở. Pharaoh triệu ông Mô-xê đến và bảo, các ngươi hãy đi thờ phượng Đức Chúa, chỉ có chiên cừu, bò, bê, dê của các ngươi phải ở lại, còn trẻ con có thể cùng đi với các ngươi. Họ cho trẻ con với người đàn ông đi, mà vợ thì phải để lại. Chiên cừu phải để lại, bò dê để lại, và Mô-xê đâu có chấp nhận được. Ông Mô-xê nói, vậy xin bệ hạ cấp cho chúng tôi những tế phẩm và của lễ toàn thiêu để chúng tôi dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. Cả những đàn súc vật của chúng tôi cũng sẽ đi với chúng tôi, không để sót lại một móng chân nào. Vì chúng tôi phải lấy một số trong những con vật đó mà dùng vào việc thờ phượng Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. Chính chúng tôi cũng không biết phải dâng gì cho Đức Chúa, bao lâu chưa đến đó. Nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pharaoh ra chai đá và vua không chịu thả cho họ đi. Pharaoh nói với ông Môsê, ra khỏi đây, liệu hồn, đừng có đến trước mặt ta nữa. Vì ngày nào ngươi đến trước mặt ta thì ngươi sẽ phải chết. Cho nên ông ta thấy cái tình trạng tối 3 ngày 3 đêm trên cái đất Ai Cập thôi, còn đất của người Do Thái vẫn không tối. Thì ông ta chấp nhận cho đi, nhưng mà họ muốn rằng là có đi tế lễ Đức Chúa rồi sẽ trở về tiếp tục làm nô lệ, chứ không phải đi để được tự do. Và dĩ nhiên là Mô-xê không có chấp nhận, và Pharaoh đuổi Mô-xê đi, không có muốn gặp nữa. Muốn làm gì đó thì làm, và chúng ta mới thấy là lúc đó là Mô-xê không được gặp Pharaoh nữa. Thì Đức Chúa đụng tới cái sự sống của con Pharaoh là hoàng tử, mà hoàng tử bị chết rồi thì đức vua phải sợ. Thì chúng ta thấy đi từng bước một, Chúa rất là kiên trì, nhưng mà lòng của Pharaoh rất là cứng lòng. Mà chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi, trước một cái mối lợi về vật chất. Bây giờ cứ tưởng tượng đi, một người làm một ngày 10 đô thôi, mà 600 ngàn người là một ngày có 6 triệu đô la rồi. Đó, nó tính theo cái điểm bây giờ. Còn nếu mà tính mà một ngày là 100 đô thì khác rồi, nó lên tới 60 triệu đô la rồi. Mà những người nô lệ này làm, nhà vua không phải trả tiền, thì tội gì nhà vua bỏ đi một cái mối lợi. Vì vậy mà họ Pharaoh rất là tức bực với Môsê, giữa một cái cho đi và một cái không cho đi. Dù hết phép lạ này đến phép lạ khác, các bầy tôi đã khuyên nhà vua rồi, nhưng mà nhà vua vẫn cứng lòng, vẫn chưa có thể nào dứt khoát. Thì chúng ta thấy Môsê trả lời là đúng như bệ hạ nói, tôi sẽ không bao giờ đến trước mặt bệ hạ nữa. Mà không đến trước mặt bệ hạ nữa thì cái điều gì xảy ra đây? Báo tin các con đầu lòng sẽ phải chết. Đó là cái giây phút kết thúc cho cái giữa quyền lực của Thiên Chúa và quyền lực của Pharaoh đại diện cho quyền lực của trần gian. Cuối cùng cũng phải nhượng bộ, vì Chúa là chủ của sự sống. Sự sống thuộc về Chúa, tùy thuộc tuyệt đối hoàn toàn vào Chúa, chứ không phải tùy thuộc vào con người. Và khi mà chúng ta biết là sự sống hoàn toàn thuộc về Chúa, thì chúng ta sẽ làm tất cả mọi cái theo cách của Chúa, chứ không phải theo cách của con người. Khi chúng ta biết theo kế hoạch của Chúa rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt lành, mà cứ theo kế hoạch của mình thì không có bao giờ tốt lành được hết. và nó sẽ nghịch lại với cả thiên nhiên nữa và làm khốn khổ đời mình thôi. Chúng ta đọc ở chương 11. Đức Chúa phán với Môi-se, ta sẽ giáng một tai ương nữa xuống Pha-rô-ôn và Ai Cập. Sau đó, vua ấy sẽ thả các ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa, thay vì thả các ngươi, vua ấy lại còn đuổi hẳn các ngươi đi là đàn khác. Vậy, ngươi hãy nói cho dân nghe, đàn ông thì hỏi anh hàng xóm, đàn bà thì hỏi chị láng giềng, lấy những đồ bạc và đồ vàng. Đức Chúa cho dân được cảm tình của người Ai Cập. Hơn nữa, trong đất Ai Cập, chính ông Môi-se là nhân vật rất quan trọng đối với các bề thôi của Pharaoh và đối với dân. Ông Môi-se nói, Đức Chúa phán thế này, vào khoảng nửa đêm ta sẽ rảo khắp Ai Cập, mọi con đầu lòng trong đất Ai Cập sẽ phải chết. Từ con đầu lòng của vị Pharaoh đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu lòng của đứa đầy tớ gái ngồi sau cối xay, đến mọi con đầu lòng của loài vật. Trong khắp đất Ai Cập sẽ vang lên tiếng kêu la như chưa từng có và không bao giờ có nữa. Còn nơi mọi con cái Israel sẽ không có một con chó nào sủa, dù sủa người hay sủa thú vật. Như thế, các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa phân biệt Israel với Ai Cập. Bây giờ, tất cả các bề tôi của bệ hạ sẽ xuống tìm tôi, phục xuống lạy tôi và thưa, xin ông và toàn dân theo ông ra khỏi nước cho. Sau đó tôi sẽ đi ra. Ông Môi-se nổi giận, bừng bừng ra khỏi cung điện Pharaoh. Trước khi đi, Môi-se đã nói với triều đình của Pharaoh như vậy. Và ông ra đi để cho thấy sự việc nó sắp xảy ra như thế nào. Thì lúc đó nhà vua mới tin rằng là do Đức Chúa đụng vào mạng sống của con trai ông và tất cả những con trai của Ai Cập. Lúc đó họ mới thả dân đi, hay là nói đúng ra là đuổi dân đi để khỏi bị tai họa nữa. Đức Chúa phán Môi-se, Pharaoh sẽ không nghe các ngươi là để ta làm thêm nhiều phép lạ trong đất Ai Cập. Ông Môi-se và ông A-rôn làm mọi phép lạ đó trước mặt Pharaoh. Nhưng Đức Chúa làm cho lòng Pharaoh ra chai đá và vua không thả con cái ra khỏi đất ấy. Rồi, qua chương 12 là một cái chương đặc biệt về lễ vượt qua. Tất cả cái tiến trình này để đưa tới cái lễ vượt qua là cái hình ảnh mà người ta giết một con chiên và bôi máu trên cửa để chỉ về con chiên này chính là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, đấng chịu đổ máu ra để cứu những ai tin. Tức là cứu cái hình ảnh mà để cứu dân tộc Do Thái, thì Chúa Giêsu đổ máu ra để cứu những ai tin vào Chúa thì được cứu độ và khỏi phải chết đời đời ở trong hỏa ngục. Thì đó là cái hình ảnh cho chúng ta để chúng ta biết được lễ vượt qua mà ngày hôm nay chúng ta mừng kính là chính lễ phục sinh, lễ vượt qua của người Do Thái nó cùng thời điểm với lễ phục sinh. Là luôn luôn là sau ngày trăng rằm và sau ngày xung phân. Ngày xung phân là ngày 21 tháng 3 và sau ngày trăng rằm. Cho nên lễ phục sinh luôn luôn nó rơi vào từ 21 tháng 3 cho tới ngày 21 tháng 4. Chứ không có bao giờ quá ngày 21 tháng 4 hết. Vậy vì miễn làm sao trong cái thời gian một tháng đó mà ngày nào trăng rằm, thì họ sau cái ngày trăng rằm là Chủ nhật phục sinh, ngày trăng rằm là bắt đầu tuần thánh. Từ đó người ta tính lui lại 7 tuần lễ để tính cái ngày thứ tư lễ tròn. Cho nên chúng ta biết cái cách để tính lịch trong phụng vụ là như vậy. Thì lễ vượt qua của người Do Thái thì họ ngày xưa họ phải canh cái ngày trăng rằm, sau ngày trăng rằm để họ đi, vì ban đêm đi ban đêm thì trời nó mát và có ánh sáng trăng để mà thấy đường mà đi. Còn đi mà ngày ngày mùng một của tuần trăng thì dĩ nhiên là trời nó tối và không thể đi được. Thì lễ vượt qua của họ, chúng ta đọc vào đây để chúng ta thấy là lễ vượt qua họ tiến hành như thế nào. Chúng ta đọc từ cái nốt ở dưới để rồi thứ hai chúng ta sẽ đọc cái chương 12, cái nốt ở dưới 12 câu 1 đó. Đó là lệnh mà phải bắt một con chiên. ai nấy phải bắt một con chiên trước khi xuống Ai Cập. Khi lang thang với đàn vật, hàng năm các tổ tiên người Hebrew giết chiên con mừng lễ vượt qua, lễ truyền thống của các người chăn chiên. Họ tế lễ con chiên vào dịp trăng rằm đầu tiên của mùa xuân, thời kỳ đặc biệt quyết định đối với các chiên con vừa mới sinh. Con chiên được chọn để mừng lễ, được nhốt trong nhiều ngày ở nơi gia đình sinh sống. Như thế, con chiên được đồng hóa với gia đình và mang trên mình tội lỗi của mọi thành viên trong gia đình. Sau hy lễ, máu được rưới lên lều trại để xua đuổi các thần hủy diệt có thể đe dọa loài vật và người ta. À, thấy máu ta sẽ vượt qua ở câu 13. Ở đây người ta thay đổi ý nghĩa lễ cổ xưa. Lễ vượt qua đã được Thiên Chúa muốn thiết lập khi người đánh phạt Ai Cập. Vào lúc dân Israel ra đi, lễ vượt qua luôn luôn được cử hành để nhắc dân Israel nhớ cuộc giải thoát của họ. Khi tha không giết các con đầu lòng của người Israel, Thiên Chúa nhắc lại một lần nữa, người dứt khoát chống lại các cuộc sát tế con người. Chắc chắn các con trai đầu lòng của dân người phải thuộc về người, cũng như hoa quả đầu mùa của đất và của súc vật. Nhưng vì chính Thiên Chúa đã tha cho con trai đầu lòng của dân Israel lúc ra khỏi đất Ai Cập, nên mọi con trai đầu lòng ở Israel sẽ được tha. À, người ta không sát tế con trai đầu lòng, nhưng chuộc nó lại. Theo luật này, Đức Giêsu, con trai đầu lòng của Đức Maria và của Thiên Chúa, sẽ được tiến dâng ở đền thờ. Ở trong Luca đoạn 2 câu 2, thì chúng ta thấy Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. À, và đó là theo cái tiến trình của cái luật Mô-xê. À, từ cái ngày lễ vừa qua, Chúa đã cứu dân khỏi nô lệ Ai Cập. À, và giờ đây chúng ta bắt đầu giờ kinh lòng thương xót Chúa.